Sao có chuyện gì không? Không có gì hỏi, tôi hỏi lại. Giờ hỏi lại quý vị nè, quý vị kiểm lại coi từ từ cái lúc mà mới bắt đầu mà bất giác đó, để mà đi vào cái cuộc luân hồi đó, à, tới bây giờ đó, đâu có gì kiểm lại coi chừng thời gian bao lâu. Mới bắt đầu đi vào cuộc luân hồi đó mà tới bây giờ còn được ngồi đây là chừng bao lâu, tính thời gian là coi như là tính thời gian là không hết rồi, phải không? Nghĩa là coi như là từ lúc mà bất giác rồi cái đi vào trong cuộc luân hồi rồi cho tới bây giờ ngồi lại đây là cái thời gian là không biết bao nhiêu rồi, phải không? Nhưng mà giờ quý vị nghĩ lại coi thấy có mỏi mệt chưa, có mỏi mệt chưa hay là còn muốn đi nữa? Kiểu là thấy thời gian là coi như thấy ngán ngẩm rồi đó. Nhưng mà hỏi mà có muốn mỏi chưa, chắc chưa mỏi, còn muốn đi nữa. Phải không? Là ngay cái đó mà nếu mà kiểm lại á thì quý vị mới thấy cái chỗ gọi là mê lầm của mình là chỗ đó đó, không? Nghĩa là không biết cái thời gian mình, nghĩa là đi trong cái hồi nó bao lâu mà tới bây giờ vẫn còn ngồi đây đó, thì thấy nó thời gian quá dài, mình nghĩ lại là ngán ngẩm rồi, không? Nhưng mà bây giờ mà nó rằng muốn để mà dừng lại thì chắc cũng chưa chịu dừng, cũng còn muốn đi nữa. Nhưng mà trong cái cuộc mà gọi là luân hồi vậy đó, thì giờ quý vị mới kiểm lại nè, từ cái lúc mà mới đi vào luân hồi tới bây giờ thì quý vị sanh lên rồi chết rồi sanh chết, thì cái số đó thì tính ra thì cũng không ít rồi, phải không? Và trong cái số đó đó thì quý vị cũng là từng coi như là đi hết vòng quanh lục đạo luân hồi đủ hết rồi, đâu có thiếu sót, phải không? Nếu mà tính mà từ lúc ban đầu tới bây giờ thì coi như là trong 6 đường đó mình đi qua hết rồi, không có chỗ nào sót đâu, phải không? Chắc chắn là có sót rồi đó. Nghĩa là từ cõi trời cho đến xuống địa ngục là có đi hết rồi, phải không? Dĩ nhiên là không có sót chỗ nào hết rồi. Nhưng mà có một điều quan trọng mà mình không để ý tới là như vậy thì đã đi qua hết các đường đó rồi, rồi sanh lên, không? Rồi chết, sanh chết, tức là mình cũng coi như là mang không biết bao nhiêu cái thân, thấy không? Mà rồi bây giờ vẫn còn ngồi đây thì như vậy trong đó có gì đặc biệt trong đó? Phải không? Đó là chỗ mình không để ý tới. Nghĩa là cả một cái dòng dài như vậy đó, thấy không? Sanh chết, sanh chết, rồi có khi làm con này con kia nữa, có khi trụng giới cũng không chừng nữa, thấy không? Như vậy đó, mà tại sao nó không chết luôn với mấy kia đi mà bây giờ cũng vẫn còn ngồi đây? Thì như vậy tức là trong đó còn có gì nữa, phải không? Tức là trong cái gọi là cái sanh tử đó, nó có một cái nghĩa là coi như bất tử, có một cái không mất, cho nên dù gì thì nó cũng vẫn còn có mặt như bây giờ. Phải không? Chứ còn nếu mà nó không có một cái gọi là bất tử đó thì chắc nó phải theo mấy kia nó mất rồi. Nó sanh lên mà chết cỡ chừng 100 lần thì chắc nó cũng tiêu hết rồi. Phải không? Còn bây giờ là cá cái dòng dài vậy đó mà vẫn không mất. Thì như vậy là trong cái gọi là sanh tử đó, nó có cái bất tử đó, không? Mà chính chỗ đó mình gọi là quên cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà gọi là đáng thương, cái chỗ mà đáng đau ở chỗ đó, đó. Cái chỗ đó là chỗ sống của mình đó, mà chỗ đó không nhớ đó. Vì vậy cho nên đời Phật ra đời thì nói rằng giảng dạy nhiều phương tiện này phương tiện kia, nhưng mà cốt là cũng đánh thức mình để mà nhận lại chỗ đó, để mà sống lại chỗ đó thôi, chứ gì khác. Nói cái phương tiện này phương tiện kia đó là để tùy theo cái căn cơ, mình chưa có đủ trình độ mà để mà đến nhận cái chỗ đó thì nói thấp từ từ, nhưng mà cái căn bản để mà nhận ngay cái gốc đó, sống trở về chỗ đó mà cho được là đầy đủ viên mãn thì đó là cái bản hoài của Phật thôi, phải không? Chứ có gì đâu. Rồi mình học nhiều mà mình không nắm được cái căn bản thì mình cũng đi vòng vòng ngoài, phải không? Mà cái đó là ai không có, không có đâu có ngồi đây, phải không? Không có là không có ngồi lại đây, và có ngồi đây là nhất định là có rồi. Cho nên quý vị mà có đọc mà sách thiền mà cái đoạn mà ngày Sa Di Cao mà nói là trường an ổn náu và nước con an ổn đó, tức là Dược Sơn ngài muốn gạn lại cái chỗ thấy của ngài, ngài mới hỏi chứ là ta nghe là ở Trường An nó ồn náo, nó rối loạn dữ lắm phải không đó, giống như mình nói ở thành phố Hồ Chí Minh là nó náo nhiệt. Từ ngày đó là nhưng mà nước con thì an ổn, từ đó thì nước con là chính là chỗ đó, phải không? Nghĩa là bao nhiêu cái náo nhiệt bên ngoài, cái lăng xăng bên ngoài cũng như là cái dòng sinh tử của mình đó, cứ lên xuống mặt tình như vậy, nhưng mà trong đó vẫn có chỗ an ổn, chỗ đó là chỗ bất khả xâm phạm, không ai xâm phạm tới chỗ đó. Vì vậy cho nên rồi mình nhớ được để mà quay trở về cái đó, đó là coi như là quay trở về cái gốc của mình đó, gốc ban đầu đó. Đó là cái khéo tu, là trở về đó là cái căn bản hết. Chứ còn những cái phương tiện mà đi dần 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 đó thì cũng để trở về chỗ đó thôi. Cho nên phải nắm được cái gốc đó. Mà cái đó thì ở ngay nơi mình thôi chứ đâu có đâu khác. Ví dụ như hàng ngày quý vị nè, đi đứng tới lui, phải không? Thì cái gì mà nó chen vào để đi đứng đó, việc kiểm lại coi ngày đi đứng tới lui đó cái gì chen vào, rồi nói năng thì cái gì chen vào trong đó để nói năng, rồi hoặc cười hoặc cười hoặc khóc chẳng hạn nữa, thì cái gì mà cũng chen vào trong đó cười khóc, việc kiểm lại coi trong cái mỗi sinh hoạt ngày đó thì cái gì chen vào trong đó, có cái gì chen vào trong đó. Nghĩa là đi đứng tới lui, cười khóc hoặc là cử động đó, thì kiểm lại, thì không có gì chen vào phải không? Không ai chen vào phải không? Mà không ai chen vào thì cái đó là cái gì? Nghĩa là không ai chen vào để làm những việc đó, mà hỏi lại á, thì không biết. Thì vậy đó là sao? Thì đấy, thì chính giờ đó là chỗ lầm của mình đó thôi, chỗ đó là thôi. Không ai chen vào trong đó hết. Thì như vậy thì còn ai vào đó nữa, thì về chưa tỉnh là chỗ đó là còn đi tìm cái gì khác. Chứ còn nếu thí dụ như quý vị mà bị ma nhập á, thì nói là có đó ma nó chen vào, phải không? Có ma chen vào nó làm, còn đây là mình là bình tĩnh sáng suốt đàng hoàng, thì tức là không có cái gì chen vào nó hết. Mà hỏi tới là không biết, thì quý vị thấy đau không? Đó, làm hàng ngày, sống hàng ngày đó, thì mình coi như là học Phật, nhất là học thiền đó, là phải học cái sống đó, chứ không phải học cái chết. Học những cái ngôn ngữ, học những cái danh từ thì đó là cái chết thôi, còn cái này mới là cái sống, cái thực đó. Phật pháp sống là ngay chỗ đó. Phải không? Cho nên như quý vị thấy ngài Triệu Châu, ngài nói rằng tôi á một chữ Phật cũng không thích nghe nữa. À, thành ra đời nhiều người mà coi như là học Phật mà học theo cái kiểu mà nhà trường á, không thì nghe chịu không nổi rồi, phải không? Phật là đức giáo chủ của mình, là đức bổn sư của mình, mà không chịu không nghe nữa thì nghe gì? Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt ở trong nhà Phật. Chứ còn thí dụ như những cái tôn giáo khác thì chắc khó dám nói vậy lắm, phải không? Khó mà dám nói vậy lắm. Bởi vì Phật là đức giáo chủ, đấng giáo chủ mà nó là không muốn nghe tên đấng giáo chủ mình nữa, tự nhiên nghe tên ai? Nhưng mà chính ở chỗ đó là cái chỗ chân lý lẽ thật. Tại sao mà ngài nói vậy? Là bởi vì đó ngài muốn nhắc mọi người đó là phải rõ, phải thấy được cái gì là Phật à, chứ không Phật là cái tên đó. Phật đâu phải là cái tên đó, cái chữ đó, chứ Phật đó đâu có tên, đâu có thành. Nhưng mà phải rõ là cái gì là Phật. Cái đó là cái quan trọng. Còn chấp vào cái tên đó thì không những là không thấy Phật mà nhiều khi á còn sanh chuyện nữa. Quý vị biết sanh chuyện sao không? Cãi nhau trên cái tên đó. Cãi nhau trên cái tên đó. Tức là chỉ cái tên Phật đó thôi mà giải nghĩa ra cãi. Ví dụ như người giải nghĩa là Phật là giác, người giải nghĩa là vậy là cũng chưa đủ, phải là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn đâu, phải không? Giờ có người thì nói rằng nhưng mà chữ Phật đó thì cũng chưa đúng nữa, phải nói là bụt rồi, không? Đó, thì vậy cứ ở trên cái chữ đó mà cãi thì bao giờ mà thấy được Phật. Cho nên ở đây là ngài dạy mình là phải thấy được cái gì là Phật, cái đó là mới cái thật. Còn cái tên cái chữ đó là không phải sao. Thì đó là cái thiền dạy mình sống là cái sống chân thật là như vậy. Rồi mình hiểu đã qua đó rồi á, thì rồi mình đọc kinh á thì mình cũng vậy, mình cũng phải thấy được những cái sống chân thật đó. Ví dụ bài tâm kinh mà mình đọc hàng ngày, bài tâm kinh mình đọc hàng ngày đó, mà nếu mà mình cứ học mà học theo chữ nghĩa thì nó cũng mắc kẹt dài dài, phải không? Bát Nhã, Ma Ha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn, phải không? Mà rồi trí tuệ mà có lớn có nhỏ thì sao? Phải không? Trí tuệ mà có lớn có nhỏ thì sao? Thì hết còn Bát Nhã rồi. Nhưng mà như vậy thì kinh nói là trí tuệ rộng lớn thì sao hiểu đây? Cho nên là mình học theo chữ nghĩa là mình thấy mắc kẹt dài dài, phải không? Đó chẳng qua là cái danh từ thôi, để chỉ cái trí tuệ này là nó vượt ngoài tất cả mọi trí tuệ của thế gian, không có gì so sánh được, cho nên nói nó rộng lớn vậy thôi, phải không? Thì mình phải thấy được cái ý đó, mà cái đó là phải thấy ngay được mình, chứ còn không phải là thấy trong chữ nghĩa rồi. Rồi cái nghĩa mà đến bờ kia cũng vậy, đáo vị ngạn đó, tức là ba la mật, đáo vị ngạn mình đến bờ kia, rồi mình học theo chữ nghĩa cũng vậy, cũng giảng. Cái trí tuệ này là cái trí tuệ mà nó vượt cái bờ sinh tử đến cái bờ rốt ráo niết bàn, cho nên đó là cái trí tuệ mà coi như là trên hết, không? Nhưng mà cái trí tuệ mà còn thấy bờ này bờ kia nữa thì sao đấy? Trí tuệ mà còn thấy có bờ này bờ kia, tức là từ cái bờ sinh tử vượt qua bờ niết bàn thì cũng không phải Bát Nhã, chưa lại Bát Nhã nữa rồi, mình thấy không? Thành ra như vậy học mà chữ nghĩa là nó mắc kẹt. Rồi chiếu kiến cũng vậy, chiếu kiến người quân gia không? Tự gì chiếu kiến là sao? Thường chiếu kiến là soi thấy, soi thấy năm quận đều không, nhưng mà soi thấy ra soi thấy sao? Cho nên là mình học học theo và chữ nghĩa đó là không có cái nền lột được cái sức sống đó. Sự thật ở đây chỉ chứng kiến đây rất là quan trọng đó, đó là mở con mắt Bát Nhã. Soi thấy đây là mở mắt Bát Nhã, thấy rõ năm uẩn nó là không, nó không thật, thì vậy mới qua được cái khổ ách, qua tất cả mọi khổ ách. Còn bây giờ mình cũng chiếu kiến hoài mà rồi nó không thấy, không qua được khỏi ác là tại sao? Đó. Đó. Cũng chiếu kiến hoài. Đó. Cho nên cái chữ chiếu kiến vậy là mình giải nghĩa theo kiểu mà soi thấy, mà soi thấy theo cái chữ nghĩa đó là không bao giờ mà lột được hết ý. Mà đây là muốn nói rằng khi mà Bồ Tát quán tự tại, thấy không? Nghĩa là ngài thực hành sâu cái bát nhã, thực hành sâu rồi ngài mới soi thấy năm uẩn là không thì mới qua hết khổ ách. Thì như tức là ở trong đó là ngài mở con mắt bát nhã, không thấy rõ năm uẩn là không. Đó. Đó. Mà cái nhất là cái thực hành sâu, à, cái đó là cái quan trọng. Thì quý vị thực hành sâu là sao? Thường thường mình giải nghĩa thực hành sâu tất nhiên là đi sâu vào trong bát nhã, phải không? Phải không? Thực hành sâu tức là đi sâu vào. Nhưng mà đi sâu vào sao? Thành ra những cái chữ nghĩa mà mình không có lột được hết đấy là mình cũng không thấy được cái chỗ tu. Chứ sự thật á, thực hành chữ sâu đó là không có gì khác hết. Là luôn luôn lúc nào cũng thấy vậy hết. Phải không? Tất nhiên là lúc nào luôn luôn cũng thấy vậy hết á, thì mới qua được khổ ách. Phải không? Còn mình á, lúc mà quán á, thì thấy, lúc hết quán hết thấy thì đâu sâu. Phải không? Hoặc là lúc nghe giảng thì thấy, lúc mà ra khỏi giảng thì không thấy, thì đâu có xấu. Còn lúc nào cũng thấy vậy hết, không? À, thì đó là qua được khổ ác liền. Thì như vậy khi mà gặp cái khổ ác tới, mình mới thấy rõ nó không được, phải không? À, chứ còn bây giờ lúc mà quán á, không? Thì thấy, hoặc lúc tụng á, thì thấy năm uẩn công, nhưng mà rồi bỏ buông ra thì không thấy. Thì vậy để gặp khổ ách làm sao mà qua được. Lúc đó đâu có nhớ. Lúc đó không có kịp quán. Mình thường thường mình quán, không? Thì cái công phu mình quán thì lúc đó thấy thì giống như là nó cũng có cái sức mạnh đó. Nhưng mà lúc mà gặp cái khổ ách đó, lúc đó đâu có thì giờ quán. Nhớ rồi. Lúc đó mà đâu có thì giờ. Ví dụ như lúc mà gặp cái cơn mà bệnh nặng, thiệt nặng, lúc đó quý vị còn có thời giờ để mà quán không? Hoặc là gặp cái lúc mà cái đại nạn thì đâu còn thời giờ. Cho nên chỉ có cách là thường xuyên, thấy rõ vậy, nó quân thành một cái sức mạnh rồi, nó liên tục vậy đó, thì lúc nào cũng thấy vậy hết, thì gặp khổ nạn thì nó cũng thấy như vậy thì nó mới qua được, phải không? Chứ còn lúc quán thấy nhưng mà buông ra thì khó. Phải không? Bởi vậy mà mình gọi là học hoài, tụng hoài, không? Mà không qua được khổ ách là tại vì nghĩa là chưa có sâu là vậy đó. Tụng thuộc lòng, hàng ngày tụng thuộc lòng. Nhưng mà rồi khi mà gặp chuyện á, không? Thì lúc đó là hết thấy nổi. Nhất là khi mà thí dụ như gặp mà ai mà gọi là nói nặng rồi đó, phải không? Nó nói nặng rồi đó, thì lúc đó là nó đụng tới cái tôi liền, thì lúc đó đâu có không, phải không? Đó. Vậy cho nên là phải thường, rồi đâu phải thường xuyên mà thấy luôn luôn như vậy đó, thì mới gọi là thực hành sâu, và như vậy thì nó mới qua được khổ ách. Cho nên học là học cái sức sống nữa, mà thiền là dạy mình là phải học ngày đó, học ngày sức sống, chứ không phải học trong cái gọi là cái danh từ thôi, cái chữ nghĩa. Bởi vậy khi mình cảm nhận được cái sức sống thiền rồi thì mình đọc lại, nhìn lại kinh thì mình thấy nó sáng sủa hơn, nó rõ ràng hơn, nó rất là nghĩa là thâm sâu.